Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 102. Câu 5. Oán thân trái chủ thường trá hình thân bằng quyến thuộc về dụ dỗ. Muốn tránh nạn này, chúng ta cần làm gì? Đó không? Là câu hỏi không? Câu A. Dán bùa bát quái trước cửa nhà, hoặc dùng bùa trấn ma để trị. Đúng hay sai?
Sai.
Trong cái câu này chúng ta thấy là xác định cho một cái điều, là khi chúng ta ra đi thường bị cái nạn oán thân trái chủ trá hình đến dụ dỗ. Mà cái pháp dụ dỗ của họ dễ nhất là giả ông bà người thân quyến thuộc đã chết của mình về gia trì bảo hộ giúp đỡ cho mình. Đây là cái chuyện mà nhắc nhở rõ ràng trong cái câu hỏi. Và cũng thưa thiệt là khi chúng ta học Phật rồi, và nhất là chúng ta biết cái pháp môn, cái phương pháp hộ niệm rồi, chúng ta mới thấy rõ cái chuyện này. Chứ còn tự mình nghĩ lại coi, lúc trước mà mình không biết, mình không biết tu hết, mình không biết hộ niệm đó, mình đâu có biết chuyện này. Tới ngày giỗ mình làm mấy con gà để trên bàn thờ, rồi con cháu mặc áo dài xếp hàng lạy lạy ông bà, lúc nào cũng cầu nguyện ông bà cha mẹ tổ tiên gì đó linh thiêng về cứu hộ con, giúp đỡ cho con. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái chuyện này rồi mới thấy là việc làm này sai lầm vô cùng, quá sai lầm. Mình thấy rõ rồi là cái pháp môn hộ niệm giúp cho những người thế gian ngộ ra nhiều lắm đấy. Người mà nghiên cứu pháp hộ niệm ngộ ra nhiều lắm đó. Còn không nghiên cứu pháp hộ niệm thì cứ tiếp tục mê đi trong cái đường lầm lạc dữ lắm. Dán bùa bát quái trước cửa, xin thưa thực chư vị, khi chết rồi nằm trong bệnh viện chứ đâu có nằm nhà đâu để dán nhà, đúng không? Thường thường vậy đó, chết cứ nằm đâu không à, dân là dán trong nhà chứ có dán được ngoài cửa đâu. Khi bữa bưng cái quan tài ra này, có thấy các em cầm cái bùa quái chạy theo đâu được mà dán, đúng không chư vị? Thật sự mà. Cho nên cái chuyện dán bùa dán đồ đó cũng không có cái gì mà gọi là bảo đảm hết trơn. Mong chư vị tôi cố gắng là dùng pháp Phật ra để mà giải quyết chuyện này thì hay hơn. Còn dán bùa dán đồ thì là đánh lộn với chúng sanh. Xin thưa, đánh lộn chúng sanh không thích hợp. Những người mà dùng bùa, dùng ngái đồ đánh phá các vị rồi đó, sau cùng chư vị sẽ thấy không làm được cái gì, không giúp được cái gì, chẳng qua là chỉ khoe trương một thời gian ngắn, sau cùng chính mình bị nạn. Câu B. Nếu ông bà về thăm con cháu thì ta niệm Phật cho họ tránh xa đi. Đúng hay sai?
Sai.
Có một người nói sai, còn bao nhiêu người nói đúng hả?
Niệm Phật tức sai.
Nếu ông bà về thăm con cháu, ta niệm Phật cho ông bà chạy đi cho rồi. Nếu mà chư vị có cái tâm niệm này thì quá bất hiếu. Thực sự quá bất hiếu. Và có nhiều người khi mà ông bà về cái kêu thầy Pháp tới đánh. Trước đây giờ em có gặp một người mà cười lắm. Anh ta biết rõ là cái con ma mà chiếm cái nhà đó chính là mẹ của mình, chẳng ai khác hết. Anh ta mới sợ quá bán căn nhà đó. Rồi cái người mà mua đó lại bán lại căn nhà đó. Bán đi bán lại đến cái năm đó là bán 7 lần. Vì cái trong nhà đó có một con ma mà anh ta xác định đó là mẹ của tôi, chú ai hết. Rõ ràng. Mấy đời chủ mà đời chủ nào mà tới cũng là dán như là dán bùa dán đồ trang gian hết trơn, từ cồi cửa cho đến cái cổng nhà cũng dán luôn. Cái hàng những cái cây trên cái nhà cũng dán bùa luôn, mà cái con ma đó giữ qua cổng không thì cũng được. Mà chính cái người sau cùng rồi cho áp dụng cái chiến thuật là gọi là nhất quỷ nhị ma đó, thứ ba là học trò đó, cho học trò tới ở 5-6 đứa trong nhà, cho ở không quậy sao vậy, tụi bay càng quậy tôi càng tốt, quậy phá lung tung bèo, mà học trò đó ở một tuần lễ cũng bỏ chạy luôn. Anh đó nói bây giờ làm sao mà có thể giúp cho tôi giải cứu cho bà mẹ tôi. Nói bây giờ cái nhà đây sao, bây giờ nhà đó người ta bán lại như cho, nhiều khi người ta mà xin người ta không cho luôn. Nói bây giờ anh ta xin lại cái nhà đó đi, cho người ta vài triệu đó, còn không xin luôn, xin cái nhà đó đi để mà cứu. Tôi bày cho nhà cứu lao về, lập một bàn thờ linh niệm Phật và ngày ngày nói với mẹ: mẹ đừng có tham chấp thế gian này nữa. Mẹ đã bị nạn đau khổ quá chừng mà vì tham chấp cái nhà mà không đầu thai chuyển thế, sống trong cảnh lang thang này không tốt. Tức là mẹ đang ở trong cảnh giới gọi là thần trung ấm, trong có ma quỷ gì cả. Tôi nói anh cứ về đi làm đi, mẹ anh giống ai đâu, bà cũng giết anh nói anh đừng sợ. Anh thành tâm, anh nói anh kêu bạn đồng tu tới niệm Phật, cỡ cho một tuần có thể giải quyết được. Tôi hẹn rất kỹ rồi, anh nói anh mới làm. Chừng năm sau trở về gặp lại, anh làm chưa? Anh nói dạ tôi sợ quá à. Tôi cũng hết làm luôn. Chứ vì thấy không, hồi trước là mẹ là con, sau cùng mẹ đi mẹ bị nạn, tham chấp mà bị nạn, giờ tôi sợ mẹ tôi quá, thôi kệ làm rồi làm. Chứ vì thấy đau đớn không, đừng có tham chấp nha. Tạm chấp kẹt lắm à. Thế gian gọi là ma quỷ, thực ra đấy là mẹ mình. Mẹ mình bị dại khờ, tham cái nhà, bám cái nhà, chứ không phải là ma quỷ gì trơn. Còn có một người kia cũng mắc cười lắm, cũng ở Việt Nam, mới có 27 tuổi thôi, chết thành con ma trong cái vườn điều. Tại vì cô ta đem cả tiền tài gia sản của mẹ về để cưới chồng á, rồi đem của hồi môn đồ gì đó mua cái vườn điều chưa hướng được một mùa nào thì chết mất. Chết
rồi cứ
bắt chặt cái vườn điều đó, không có cho ai vào hết trơn. Hãy vào một cái là cô ta bể cây liệm rôm rốp rốp chạy mất hồn luôn. Kỳ lạ như vậy, đó là sự thật. Đó là do mê, do tham, do tức, do chấp gì đó. Tại vì bao nhiêu tiền bạc đổ ra đó hết trơn. Tới cái lúc đi là phải đi. Tham chấp thì càng nặng, chứ đâu có cái tham chấp là được cái gì đâu. Chứ vì thấy không? Cho nên lúc đó những người mà đã quyết lòng tham chấp rồi, chữa bùa có ngã gì thôi cũng chịu thua. Không ai trị được hết trơn. Không tốt. Cho nên đừng có thấy là cái cha mẹ giờ niệm Phật đuổi họ đi, tội nghiệp họ. Niệm Phật khuyên họ buông xả để cùng với mình niệm Phật vãng sanh thì đúng, chứ đừng bao giờ niệm Phật mà đuổi người ta đi. Không bao giờ tiếng niệm Phật nào mà đuổi người ta đi hết. Không có chuyện đó. Nhớ cho kỹ chỗ này. Câu C: không nên tổ chức dỗ kỵ cúng lạy tổ tiên nữa làm chi? Đúng hay sai? Tại mà dỗ kỵ thì các người đã về thì kéo mà cái quỷ gì làm sao? Đúng hay sai? Sai vô cùng. Cái này đúng là sai. Biết là người chết rồi tình man thì quỷ như vậy, ngày dỗ ngày kỵ. Cố gắng làm trai chay thanh tịnh, đừng có giết gà giết heo mà cúng tế nữa chư vị ơi. Hôm trước trong cái cánh phần có người hỏi đấy, mẹ của cái vị đó bình thường ăn gà nhiều lắm, bây giờ mình giết gà đi mà để mình cúng tế cho mẹ mình thỏa mãn có được hay không? Tôi trả lời, nếu mà giết con gà đó mà mẹ của anh mà ăn được con gà đó thì chư vị cũng ráng mà giết đi để cúng mẹ mình. Chứ vì mẹ mình giết gà, giết heo, giết súc vật, bây giờ vì cái giết này mà mẹ mình bị đọa lạc, lúc đó là con gà, con trâu, con heo gì nó cùng nhau nó phanh thây xé thịt mẹ mình ra, chứ đâu phải để cho mẹ mình tiếp tục ăn đâu mà mình làm gà để cho mẹ mình ăn. Cho nên đã nạn còn thêm nạn, giải cứu còn giải cứu còn tạo thêm ít nạn cho mẹ mình nữa. Tức là vì mình mà con vật nó chết, vô tình hồi trước thì mẹ mình giết, bây giờ vì mẹ mình mà mình giết nữa thì mẹ mình càng thêm tội, đâu có được gì đâu. Cho nên mong cho vậy, dỗ kỵ là dỗ kỵ trai chay, rồi thanh tâm khuyên giải tổ tiên ông bà gì đó, còn vương víu ở đây nên niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nói mãi. Cho nên mỗi ngày chúng ta đều quỳ xuống là Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp, dù ở trong bất cứ cảnh giới nào, đều cảm ứng lời nguyện này mà niệm Phật vãng sanh. Chúng ta làm đúng. Chứ vì cứ lấy cái nội dung này mà cố gắng khuyên ông bà cha mẹ mình niệm Phật đi, đi vãng sanh đi. Đừng có bao giờ cho họ là ma là quỷ tội nghiệp họ. Họ mê chứ không phải là ma. Mê chứ không phải ma. Còn ma là mình ác mà mới ma. Còn họ là mê. Cho rõ ràng. Câu D. Những ngày dỗ kỵ không nên cầu xin người thân đã mất về giúp đỡ, mà hãy khấn nguyện họ phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đúng hay sai?
Đúng.
Đây, câu này là câu đúng nhất đấy. Bao nhiêu năm qua mình không biết, cứ tưởng là mẹ ơi, trời gì ông nội ơi, tổ tiên linh thiêng, ông bà cửu quyền thất tổ linh thiêng về đây gia trì cứu độ cho con. Đó là lời nguyện sai lầm, vô cùng sai lầm. Có những người nói là khi mình sống thì mình làm người, chết thì mình theo ông bà. Lại là một chuyện đại sai lầm, đại sai lầm. Tự mình dẫn độ mình vào con đường khổ nạn. Như vậy thì khi mà chư vị nghe những câu này thì bắt đầu bỏ ngay, đừng bao giờ cầu nguyện ông bà linh thiêng gì đó, tổ tiên linh thiêng gì cứu độ mình. Nếu mà chư vị phát nguyện như vậy thì dẫu cho 1.000 người tới hộ niệm cho chư vị cũng theo cái cánh nào đó không biết. Nếu ông bà mình mà có về thực sự đi nữa là họ dẫn mình vào con đường đọa lạc khổ đau như họ vậy, chứ không có cái gì là giải thoát cả. Tại vì 1.000 người ông bà của mình chưa chắc thì có nửa người đã siêu thoát. Xin thưa thẳng với chư vị. Tại vì vụng dạy đường tu, không ai dẫn dắt đường tu, cho nên khi chết rồi không tham nhà thì tham tiền. Không tham tiền thì tiếc nuối danh vọng, không tiếc nuối danh vọng, nhớ con, nhớ cái, nhớ đủ thứ được. Vì cái nhớ cái tham tiếc đó như đại nạn, đại nạn. Đại nạn đến nỗi mà Phật nói, cái thời mà nhất là cái thời mà Pháp này, khi mà chết rồi trở lại làm thân người, nó hiếm hồi giống như cái bụi mà dính trong móng tay. Còn mà rơi vào trong tam ác đạo chịu nạn nó nhiều như, đối với vị như gì? Hả?
Cát trên sông
Hằng. Là cát trong đại địa đấy. Trá cái đất bên địa cầu đấy chứ. Trong cái sa mạc. Cái sa mạc thì gắn phần thôi. Sa mạc Gobi gì đó một phần thôi, nhiều lắm. Cho nên chú vị thấy không? Bây giờ mình biết cái phương pháp mà hộ niệm rồi mới thấy một người ra đi thân tướng an lành, môi đỏ đỏ lên, mặt tươi cười. Hồi trước mình tìm đâu ra, lâu lắm mới có một người thấy được một chút. Những người mà tu hay lắm mới đã đi như vậy. Bây giờ đây cái hiện tượng mà xảy ra rất là vi diệu như vậy, lại có người nói làm sao lại dám xác định người thân tướng đẹp đẹp như vậy là được thoát phần. Người ta đã đặt ra vấn đề nghi vấn, để làm cho người tu hành bắt đầu nghi ngờ lời Phật mà tiếp tục ra đi thân tướng cứng đờ. Thân tướng cứng đờ gọi là ác tướng. Thân tướng mềm mại tươi hồng, mặt mày sáng sủa, mềm mại độ như vậy, ngon lành như vậy là tướng lành. Tướng lành thì dù có gì đi nữa cũng ngon hơn tướng ác chứ. Tại sao lại không tuyên dương, không có hoan hô lên, lại đặt vấn đề đến chi mà mình thêm nghiệp. Cho nên mong chư vị phải nhớ rõ ràng tướng lành dù có gì đi nữa cũng thoát qua được những cánh khổ. Nhưng nếu là người niệm Phật quyết lòng vãng sanh thì xin thưa với chư vị, họ đã vãng sanh tịnh độ rồi. Không ngờ pháp niệm Phật đơn giản vậy mà cứu người quá nhiều, đi thẳng về Tây Phương một đời thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam mô Bồ Tát Phật Đà.